Kính thưa cộng đoàn, chúng ta vẫn đang trong những ngày âm hưởng của Tết Dương Lịch. Và Tết chúng ta cầu chúc cho nhau được cái phúc. Chúng ta biết rằng ở trong cái quan niệm của người Đông Phương chúng ta, cái chữ phúc đó nó được gói gọn ở trong điều mà người ta gọi là ngũ phúc. Cái mối phúc thứ nhất là phú, cái phúc thứ hai là quý, phúc thứ ba là khang, phúc thứ tư là ninh, và thứ năm là thọ. Phú là của cải chảy vào như nước, quý là danh lợi đến làm cho cuộc đời được vui vẻ, và khang là sức khỏe dồi dào, ninh là bình an, và thọ là tuổi già sống lâu. Chúng ta thấy rằng cái hạnh phúc nó là mục tiêu, phải nói là quan trọng, mà ai cũng tìm kiếm ở đời. Và mục tiêu đó quan trọng đến độ mọi người đều đầu tư tất cả những gì mình có, thời giờ, sức khỏe, tài lực, trí lực để mưu cầu cho bản thân và cho gia đình. Tuy vậy, chúng ta thấy rằng hạnh phúc ở đời, chúng ta nhấn mạnh hạnh phúc ở đời, nó xem ra tùy thuộc vào cái quan niệm, cái cách nhìn của mỗi người. Chẳng hạn, phú ông có ba bò chín trâu, ruộng vườn thẳng cánh cò bay, nhiều kho lẫm đựng lúa thóc, gia nhân kẻ ăn người ở đầy trong nhà. Ông muốn gì thì có người cung phụng, nhưng bấy nhiêu chưa đủ đối với phú ông. Lòng ông vẫn mơ tưởng được của cải nhiều hơn nữa. Thậm chí ông mơ cả một cái vật còn con của người nghèo, đó là cái quạt mo. Và ông tìm cách để đạt cho được cái quạt mo đó. Còn anh Bờm thì chỉ có mỗi cái quạt mo, nắng thì anh đưa gió về làm cho mình mát, mưa thì anh che đầu. Nhưng mà cuộc đời của anh đâu có thiếu tiếng cười. Anh đặt lưng xuống là có thể ngủ được, lòng không có mơ tưởng đến những của cải thuộc về người khác. Bởi vậy hạnh phúc theo quan niệm của con người nó cũng là tương đối. Không phải nghèo khó là không có hạnh phúc, hoặc ngược lại, giàu có chưa hẳn đã là có niềm vui, có hạnh phúc đích thực. Cái bài thơ dân gian đó cho chúng ta thấy rằng con người đi tìm kiếm, con người đi mưu cầu những của cải vật chất chưa hẳn là tìm được bình an, chưa hẳn tìm được tuổi thọ, chưa hẳn tìm được phú quý đích thực cho cái cuộc đời, mục đích của cuộc đời mình. Vậy thì thế nào là hạnh phúc, và nó tùy thuộc vào điều gì? Chắc hẳn mỗi người chúng ta có câu trả lời. Và khi công bố mối phúc, bốn cái mối phúc cũng như những cái hoàn cảnh tiềm ẩn, những cái mối họa, Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta thấy rằng cái hạnh phúc đích thực và bền vững nó không tùy thuộc vào sự nghèo khó hay sự giàu sang. Bởi vì cái sự nghèo khó túng quẫn, bần cùng sinh đạo tặc. Người ta có thể vì nghèo khó túng quẫn mà đánh mất cái nhân cách của mình. Còn sự giàu có nhiều khi nó lại là cạm bẫy khiến lòng con người trở thành không đáy. Phú ông ở thời nào cũng vậy, xưa cũng như nay. Không khi nào các phú ông khát của cải đất đai. Họ có rồi lại muốn có thêm kể cả việc thu gom của cải đất đai bằng mọi cách. Chúng ta thấy những phú ông mà làm giàu theo kiểu như vậy, chắc chắn họ chẳng nghĩ gì đến những người nghèo, chắc chắn họ không nghĩ đến những người không có tiếng nói, không thể tự bảo vệ mình trước sức mạnh của đồng tiền, của quyền lực. Và hơn nữa, chắc gì những phú ông đó tìm được cái niềm vui, bình an, hạnh phúc, đích thực. Ở trong ngắn hạn của cuộc đời này, có thể họ sung sướng đó, nhưng điều gì sẽ xảy ra khi họ qua đi, không ai biết được. Chúng ta thấy niềm hạnh phúc đích thực và bền vững Chúa Giêsu nói đến, nó là cái niềm hạnh phúc xuất phát từ cái tương quan hai chiều. Đó là niềm hạnh phúc của những người được Chúa thương, những người nghèo mở lòng đón nhận vương quốc của Chúa, là hạnh phúc nước trời làm gia nghiệp. Những người đói khát tình thương tìm được nơi Thiên Chúa tình thương, họ được Thiên Chúa làm cho no thỏa lòng thương xót. Còn những người than khóc sầu khổ vì nhiều lý do thì được Thiên Chúa làm cho vui thỏa trong địa vị làm con cái của Ngài. Và những người bị ngược đãi vì danh Chúa lại được Chúa trọng thưởng. Điều này giúp chúng ta nhớ đến cái tương lai ở trong Tin Mừng mà Chúa Giêsu sẽ thực hiện. Phúc cho anh em là những người nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của anh em. Chúng ta nghĩ đến cái thân phận nghèo khó, thậm chí mất tất cả nhân phẩm, mất tất cả ý nghĩa cuộc đời của anh trộm lành, anh khao khát, anh nghèo, xin Thiên Chúa thương xót, và anh đã được nước trời làm của riêng mình. Đó là niềm hạnh phúc của những người nghèo khó sẽ được Chúa cho trở nên giàu có. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ làm cho anh em no lòng. Chúng ta hãy nhớ đến đám đông dân chúng, khi thì 4.000 người, khi thì 5.000 người đi theo Chúa Giêsu. Họ đã được chứng kiến dấu lạ bánh hóa ra nhiều để thỏa mãn cơn đói của thể xác, nhưng đó chỉ là một điểm khởi đầu của một sự no thỏa thánh thể. Chúa sẽ lấy chính thịt và máu mình làm của ăn, làm cho chúng ta thỏa cơn đói của tình thương, cơn đói của sự sống đích thực. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. Chúng ta nghĩ đến hoàn cảnh của bà quá thành Na-im, đi sau chiếc quan tài đứa con duy nhất của mình ra nghĩa trang, kêu la khóc lóc. Nhưng mà chỉ một cái đụng chạm của Chúa Giêsu thì bà nhận được đứa con đã được hồi sinh. Chúng ta nghĩ đến cái khóc lóc của cô Maria, cô Marta khi đứng trước cái chết của người em mình, và các cô cũng được vui cười khi Đức Giêsu trao lại người em đã được hồi sinh cho hai chị em cô. Và chắc chắn chúng ta sẽ phải nghĩ đến thân phận của mình. Chúng ta khóc lóc những người thân qua đi, và đến lượt chúng ta cũng phải khóc lóc chính sự sống của mình khi kết thúc. Nhưng nếu chúng ta có niềm tin thì chúng ta sẽ lại được vui cười, bởi chính Chúa Giêsu sẽ phục sinh thân xác cho chúng ta. Phúc cho anh em là những người bị người ta oán ghét, bị ruồng bỏ. Chúng ta nhớ đến hoàn cảnh của các thánh tử đạo. của các thánh tông đồ sau khi Chúa phục sinh, hân hoan vui mừng vì bị người ta bách hại, bởi vì các ngài đã nắm vững phần hạnh phúc của Chúa phục sinh. Và trên hết, chúng ta nhớ đến thân phận của Đức Maria, một người phận nhỏ, một người nghèo hèn, đã được Chúa mặc cho muôn hồng ân, những đặc ân vô tiền khoáng hậu. Và ở chiều ngược lại, chúng ta thấy rằng tất cả những ai đạt được hạnh phúc đích thực, họ đều là những người biết đặt niềm tin ở nơi Chúa. Họ hoàn toàn tin tưởng ở nơi Chúa, chứ không phải là đặt niềm tin ở sức mạnh của người đời hoặc của cải. Chúng ta thấy rằng những người lữ hành trên trần thế này, trong đó có chúng ta, có nhiều lúc chúng ta phải đói khát, lang thang, nhiều lúc phải khóc lóc vì hiểu lầm, bách hại, vân vân. Nhưng nếu chúng ta biết đặt tin tưởng ở nơi Chúa, thì chúng ta sẽ giống như những chiếc cây, những cái cây được trồng ở bên dòng suối, đâm rễ sâu vào mạch nước sự sống của Chúa, để dù cho cái nắng nóng của môi trường, cái khắc nghiệt của cuộc đời này, những cái cây đó vẫn xanh lá và sinh hoa thơm trái tốt của bác ái yêu thương. Trái lại, những người giàu có, no nê, vui cười và thích danh vọng thì lại có cái nguy cơ khép mình lại trước Chúa và tha nhân. Họ lấy mình làm đủ, không cần đến ai khác, kể cả Chúa. Và hạnh phúc của họ chỉ dừng lại ở cuộc đời chóng qua này. Chúng ta nhớ đến cái dụ ngôn ông Phú Hộ: ngày ngày yến tiệc linh đình. Trong cái đỉnh cao của sự nghiệp, cái đỉnh cao của cuộc sống, của sự thành công, thì ông không nghĩ đến cái ngày ông xin tổ phụ Abraham nhỏ cho ông một giọt nước trường sinh. Ông không nghĩ đến ở trước cửa nhà ông có những người khốn khổ mà ông phải liên đới. Và vì thế, khi ông xin cái giọt nước, ông đã nhận được câu trả lời: con ơi, khi còn ở đời, con đã hưởng đủ cả rồi, và bây giờ con phải chịu như vậy, thì con cứ vui lòng chịu như vậy. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta thấy có nhiều cái quan niệm khác nhau về hạnh phúc và những cái cách thức khác nhau để đạt được mục tiêu đó. Nhưng đối với chúng ta, những người môn đệ của Chúa, niềm hạnh phúc đích thực và bền vững, nó là điểm hội tụ của lòng thương xót Chúa, gặp gỡ lòng tin tưởng của con người. Nếu chúng ta biết đặt niềm tin ở nơi Chúa, thì Thiên Chúa sẽ trở thành niềm hạnh phúc cho chính chúng ta. Nhờ lòng Chúa xót thương thì chúng ta học được cách đối diện với đau khổ, với bệnh tật, với nghèo đói, với bất hạnh, với bách hại, thậm chí là những bất công nữa, mà chúng ta không phải sợ hãi, bởi tin chắc rằng chính Chúa mới là đấng trao tặng cho chúng ta niềm hạnh phúc đích thực, kể cả cái chết cũng không làm hư hoại được. Chúa Giêsu không hứa cất đi sự nghèo đói, Ngài cũng chẳng hứa cất đi sự đau khổ hoặc sự hiểu lầm, bách hại, bởi chính bản thân Ngài đã đón nhận tất cả những điều đó. Ngài chỉ cung cấp cho chúng ta cái con đường, đó là tin tưởng ở nơi Chúa. Và Ngài mời gọi mỗi người chúng ta mở lòng ra, đón nhận sức mạnh của Ngài, để có thể tìm được niềm vui ở trong những dao động tìm được hạnh phúc ở trong khổ đau. Xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta.